nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, chủ cửa hàng đắc phúc báo vì giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Duyên Duyên, một chủ cửa hàng ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 8 năm 2023. 10 năm trước, tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình tôi không lâu sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng. Cha tôi bị tai nạn trong lúc lái xe tải lớn. Cuối cùng ông sống đời thực vật, nằm liệt giường, và chúng tôi mắc một món nợ khổng lồ hơn 2 triệu tệ tiền chữa trị cho cha. Gia đình tôi như sụp đổ. Mặc dù đối phương là bên có lỗi, nhưng anh ta cũng không trả chúng tôi một đồng vì không đủ khả năng. Gánh nặng nợ nần và phải chăm sóc người chồng tàn tật cả ngày lẫn đêm khiến mẹ tôi kiệt sức và đổ bệnh. Một cô gái trẻ như tôi, chưa đến 20 tuổi đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Tôi cũng thấy vô cùng áp lực. Để chăm sóc cha và trả nợ, chúng tôi đã sửa sang một căn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông bên hông nhà thành một cửa hàng bán đồ ăn vặt cho trẻ em, nước giải khát và những mặt hàng khác như rượu bia và thuốc lá. Vì chúng tôi ở nơi hẻo lánh và chỉ bán một số mặt hàng nhỏ nên thu nhập không nhiều như tôi mong đợi. Tôi chán nản và lo lắng rằng mọi người sẽ coi thường chúng tôi. Mọi hy vọng của tôi tan biến hết, tôi còn không dám nghĩ đến chuyện tìm đối tượng và lập gia đình. Một hôm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến cửa hàng của tôi. Cô ấy nghe kể về hoàn cảnh của tôi và tỏ ra rất thông cảm. Cô ấy bảo tôi rằng miễn là tôi tin tưởng Đại Pháp thì sẽ được ban phúc. Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những người đã thay đổi số phận nhờ Đại Pháp. Tôi thích thú lắng nghe và thấy có hy vọng. Cô ấy để lại cho tôi nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc hết tất cả số tài liệu đó và nhận ra Đại Pháp đến đây là để cứu người. Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là sai. Tôi còn gặp cô ấy thêm vài lần nữa. Chúng tôi càng nói chuyện thì càng hợp tính. Sau đó, cô ấy đề nghị tôi bán điện thoại di động, thẻ điện thoại và đầu phát video, những thứ mà các học viên sử dụng thường xuyên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay, dù sao những mặt hàng đó cũng có nhu cầu cao. Hơn nữa, khi kinh doanh với các học viên, tôi có thể bán cho họ giá thấp và đảm bảo dòng tiền ổn định. Lợi ích lớn nhất là tôi có thể đóng góp vào việc cứu người. Đây chẳng phải là làm theo thiên ý sao? Tôi nhanh chóng tìm nhà cung cấp và mua một số mặt hàng cần thiết nhất. Kể từ đó, việc kinh doanh của tôi phát đạt hẳn lên. Tôi có nhiều khách hàng hơn và doanh số bán ra ngày càng nhiều. Chỉ trong vài năm, món nợ khổng lồ của gia đình tôi đã trả xong. Tôi mua một căn hộ kinh doanh và một chiếc xe hơi cao cấp. Lúc chúng tôi mới kết hôn, chồng tôi thất nghiệp. Nhưng sau đó, anh được một công ty danh tiếng tuyển dụng. Chúng tôi có 2 đứa con dễ thương. Một trai, một gái. Mẹ tôi cũng hồi phục sức khỏe. Cuộc sống chúng tôi vui vẻ và hòa thuận. Chúng tôi biết rất rõ những phúc báo này là do Đại Pháp ban cho và vô cùng biết ơn Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp. Nhiều năm qua, các học viên Đại Pháp thường đưa cho tôi tài liệu chân tướng mới. Sau khi đọc xong, tôi sẽ chuyển cho các khách hàng khác. Tôi cũng dùng tiền chân tướng Đại Pháp. Tất cả các học viên Đại Pháp mà tôi tiếp xúc trong những năm qua đều là người tốt. Tôi mong cuộc bức hại sẽ mau chóng kết thúc để họ có thể sống yên bình. Trong vài năm qua, vài học viên Đại Pháp lớn tuổi mua điện thoại di động mà không biết cách sử dụng. Họ đến cửa hàng của tôi và nhờ tôi giúp. Chúng tôi rất thân thiết, giống như người trong một nhà. Trong 10 năm qua, tôi đã cung cấp rất nhiều thẻ điện thoại cho các học viên Đại Pháp. Cảnh sát đã giám sát họ vài lần. Trong quá trình đó, tôi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm và cũng lo sợ. Nhưng mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, họ sẽ phát chánh niệm cho tôi. Một số kẻ xấu âm mưu bức hại tôi đều không thành. Đó bởi vì sư phụ Lý đã bảo hộ tôi. Đến tận hôm nay, tôi vẫn làm những gì nên làm và mỗi khi học viên Đại Pháp cần thứ gì, tôi đều cung cấp kịp thời để báo đáp ân đức của sư phụ Lý. Cảm tạ sư phụ Lý. Bài chia sẻ thứ hai. Sức khỏe của chồng tôi hồi phục sau khi hối lỗi vì sự bất kính đối với Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 2 tháng 8 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Khi đó, chồng tôi luôn ủng hộ tôi bất chấp cuộc bức hại đối với Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy thường đạp xe chở tôi để lấy tài liệu chân tướng Đại Pháp từ các học viên khác để phân phát. Ông ấy cũng giúp đỡ khi tôi trực tiếp nói chuyện với người dân về Đại Pháp. Tôi bị bắt giữ vào năm 2012 trong khi đang phát tài liệu phơi bày của bức hại đối với Đại Pháp và bị kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động. Khi được thả về, tôi phát hiện tinh thần chồng tôi bất ổn. Sắc mặt ông ấy tối tăm và ông thường hát những câu mà tôi không hiểu nổi. Việc cảnh sát thỉnh thoảng đến sách nhiễu tôi càng khiến tình trạng của ông ấy trầm trọng thêm. Chồng tôi nói, ông ấy vô cùng sợ hãi khi tôi bị giam giữ và đã đốt toàn bộ sách Đại Pháp cùng tài liệu chân tướng của tôi. Ông ấy còn lăng mạ sư phụ và Đại Pháp. Kỳ thực, ông ấy biết Đại Pháp là tốt, nhưng chỉ là ông ấy quá sợ hãi cuộc bức hại này. Từ thời điểm đó, sức khỏe của ông ấy bắt đầu suy giảm. Vào đầu năm nay, tình trạng ấy ngày càng trầm trọng hơn. Ông ấy không thể ăn, đặc biệt là ăn thịt. Ông ấy liên tục cảm thấy buồn nôn và nôn ra máu. Căn bệnh phổi mà chồng tôi mắc phải trong thời gian làm việc ở hầm mỏ lại tái phát, khiến ông ấy khó thở. Khuôn mặt ông ấy thường xuyên thể hiện sự khó chịu vì phải chịu đựng nỗi thống khổ về thể xác. Tôi biết tình trạng này có lẽ là do thái độ bất kính đối với Đại Pháp gây ra. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng. Tôi nói ông ấy đã chứng kiến việc Đại Pháp ban cho tôi sức khỏe tốt và cải thiện tâm tính tôi ra sao. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tống tôi vào trại lao động và gây tổn hại cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi không nên đổ lỗi cho Đại Pháp vì nỗi thống khổ này. Tôi thúc giục ông ấy viết một bản nghiêm chính thanh minh để hối lỗi. Chồng tôi đã đồng ý. Vào sáng hôm sau, ông ấy nói với tôi rằng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi chia sẻ với ông ấy về Đại Pháp nhiều hơn. Tôi nói, Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia. Các học viên Đại Pháp được thần che chở và chúng tôi cần phải tôn kính cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến các vị thần. Tôi kể cho chồng tôi những câu chuyện về quả báo vì phá hoại tượng Phật với hy vọng ông ấy có thể thấy được mối liên hệ đằng sau sự việc này. Ông ấy đã hiểu ra. Kể từ đó, chồng tôi đã nhanh chóng khỏe lại. Ông ấy tin rằng Đại Pháp đã cứu cuộc đời mình. Giờ đây, ông ấy thường xuyên tươi cười trở lại. Người đàn ông tử tế và chính trực mà tôi từng biết đã quay trở lại. Con chân thành cảm ơn sư tôn tử bi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.